Khi nào thì sự thù ghét người nước ngoài và chủ nghĩa chủng tộc trở thành hiện tượng rõ ràng ở Cộng hòa Dân Chủ Đức? Rõ ràng ư? Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Điều đó hiển nhiên là rõ ràng đối với bất cứ ai có da màu đen và lớn lên ở đâu đó trong một ngôi làng ở Sachsen. Điều đó đơn giản là thường ngày. Vâng. Còn đối với những người từ nơi khác tới hay phải làm việc ở đâu đó trong tỉnh như là người Việt Nam, Angola, Mozambique, Algeria hay tương tự, đã có những vụ giết người, tấn công, có những vụ rõ ràng là chủ nghĩa chủng tộc. Có thể nói là nó rất đáng chú ý, nó hiển hiện rõ ràng cho những ai muốn nhìn thấy và để ý. Tất nhiên, không có sự công bố công khai về điều này, rõ ràng rồi. Thực sự không có những hình phạt đúng đắn cho điều đó. Cho tới trước thời kỳ bước ngoặt, đó là vấn đề nội bộ của Cộng hòa Dân Chủ Đức. Điều này mới gần đây thôi cũng thế. Vâng, và cho đến hôm nay vẫn vậy, người ta vẫn mở to mắt chằm chằm nhìn vào tôi khi nghe tôi nói, ở Cộng hòa Dân Chủ Đức từng có phân biệt chủng tộc, giết người vì phân biệt chủng tộc. Cái gì cơ? Ở Cộng hòa Dân Chủ Đức á? Sao cơ? Tôi chưa từng nghe nói về điều đó bao giờ. Không thể như thế được. Thời đó chống chủ nghĩa chủng tộc cơ mà. Tất cả là thế. Tất nhiên, điều đó là vô nghĩa. Bởi lẽ thế, với tôi, rõ ràng không phải là một từ đúng. Có thể là công khai hay là không có sự công khai cho điều đó ở Cộng hòa Dân Chủ Đức. Chưa có công khai về điều này ở Cộng hòa Dân Chủ Đức. Nếu vậy thì có nghĩa là người ta như thế nào đó? Không. Tự như cái đó chả có trên mặt báo bao giờ. Những gì có trên mặt báo ngày đó, vào những năm 80, tôi nhớ là người ngoại quốc giờ có lẽ có quyền bầu cử cấp địa phương, có trong danh sách ứng cử viên thống nhất của Mặt trận Tổ quốc, hoặc họ được phép tham gia bầu cử như thế nào. Bà đã từng nói trước đó rằng sự thù ghét đối với người Ba Lan đã bị lợi dụng cho mục đích chính trị. Vâng, đó là vào thời kỳ bước ngoặt. Trong đó có một số giai đoạn thuộc về Cộng hòa Dân Chủ Đức. Một lần vào đầu những năm 80, khi phong trào đoàn kết đang dâng cao, bỗng xuất hiện trên các mặt báo thông tin rằng người Ba Lan đã tới Cộng hòa Dân Chủ Đức mua vét hàng hóa, ăn trộm hay cái gì đó tương tự. Và điều đó lại diễn ra vào một lúc nào đó. Và sau đó, trong một thời gian đổ tường, nó lại diễn ra chính xác với cùng tầng lớp rất thù địch, rất điển hình chống Ba Lan. Có những dấu hiệu bằng tiếng Ba Lan rằng chỉ phân phát có 3 cuốn giấy vệ sinh cho một cá nhân hay một thứ gì đó vô nghĩa như vậy. Nó rất dữ tợn và đã xuất hiện trên truyền thông như thế. Đó có thể gọi như là nhạc đệm. Tôi có thể nói chính xác là như vậy. Đó là vào mùa đông năm 89-90, từ một nhóm nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng tìm cách thảo ra một thông cáo báo chí và gửi cho báo chí. Trong đó, chúng tôi phàn nàn rằng đang có sự vận động phân biệt chủng tộc mạnh mẽ. Điều này ở thời gian đó là phổ biến. Và tôi nghĩ mọi người đằng nào cũng đang hoàn toàn rạn nứt, và điều ấy đã đến đúng lúc. Có thể nói, đó là những hình thức đầu tiên của chủ nghĩa dân túy. Thế nhưng thời điểm đó vẫn còn thuộc về đảng SED. Vào thời điểm đó chính họ đã tới Mozambique và từ đó Cộng hòa Dân Chủ Đức đã tuyển dụng công nhân hợp tác lao động mà. Ngài có nghe gì về các cuộc đàm phán đó không? Không, tôi không hề biết gì về các cuộc đàm phán về người lao động hợp đồng cả. Những gì tôi được biết chỉ là những đối tác đàm phán của Cộng hòa Dân Chủ Đức theo nguyên tắc đều là đại diện của các quốc gia hoàn toàn ổn định, trung thành và có thể nói trong ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc, rồi cho tới tham nhũng, phân biệt chủng tộc và tàn nhẫn. Qua đó, cái trước là khá hiếm và cái thứ hai là quy tắc. Những người đàm phán ở đó, một phần cũng là những kẻ phân biệt chủng tộc rốt nát. Tôi biết được điều đó bởi tôi là thông dịch viên nên tất nhiên tôi biết họ nói gì. Chẳng hạn, chú ý nhé, họ không để ý đâu, chúng ta bán cho họ cái này, không thành vấn đề, liệu họ có xây dựng được cái đó hay không, mặc kệ, giờ đây chúng ta đã dự kiến điều này, chúng ta không thể vì họ mà phải thiết kế lại mới một lần nữa. Vậy đó, thái độ khi đó có thể nói là như vậy. Cũng thế, khi người ta nói với nhau về con người hay tương tự, điều đó đã thêm thúc đẩy cuối cùng khiến tôi quay lưng lại với Cộng hòa Dân Chủ Đức. Thực chất là Cộng hòa Dân Chủ Đức đã có chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và Cộng hòa Dân Chủ Đức không có khả năng chống lại nó. Thế nhưng, đến bản thân những người công chức của nhà nước mà còn như vậy, thì hỏi, tôi cần lưu giữ gì từ đó? Đó không phải là nhân viên chính phủ ư? Thế nhưng tôi có thể tưởng tượng ra trong trường hợp này hay trường hợp khác, đó là chủ nghĩa chống phát xít càng mỏng đi cùng với thời gian và sự xuống dốc.